Cũng khoảng hơn một năm nay rồi, mình mới quay lại chuyên mục giải thích đơn giản các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính. Thực ra ý định ban đầu của mình là mình sẽ làm một cuộc khủng hoảng nó rất là lớn và nó liên đới, khiến cho một loạt các quốc gia cùng nhau vỡ nợ. Nhưng mà rồi mình mới nhận ra là cái khái niệm một quốc gia vỡ nợ ấy, có khi nó vẫn chưa được nói đến quá thường xuyên với nhiều người và kể cả với mình đi nữa ấy. Thực sự thì mình vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn nó. Và trong một thập kỷ vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều quốc gia như là Venezuela, Hy Lạp, Argentina và gần đây là Sri Lanka. Cá nhân chúng ta mà vỡ nợ thì chúng ta sẽ bán đồ, bán tài sản đi mà trả nợ, hoặc là tìm một nguồn vốn mới để đập vào cái phần nợ cũ kia. Đối với doanh nghiệp mà vỡ nợ thì cứ chiều theo luật phá sản thôi, họ sẽ phải đi định giá, thanh lý rồi là phân chia tài sản như thế nào đó. Vậy một quốc gia vỡ nợ thì sao? Hãy cùng tìm hiểu với mình ở video này trong chuỗi video về khủng hoảng tài chính nhé. Đầu tiên, cái định nghĩa chính xác đó là một chính phủ vỡ nợ chứ không phải là một quốc gia vỡ nợ các bạn nhé. Và một chính phủ mà đã vỡ nợ ấy, nghĩa là họ phải đi vay tiền nhưng họ không thể thực hiện được theo hợp đồng vay, họ không thể trả nợ đúng hạn hoặc là trả đủ lãi, trả đủ gốc được, đúng không? Vậy tại sao một chính phủ lại phải đi vay tiền? Nếu chúng ta coi chính phủ như là một doanh nghiệp lớn thì chúng ta cũng chính là những người nhân viên đang đi làm thuê cho chính phủ đó, đúng không các bạn? Và những người nhân viên thì họ sẽ được lương, được thưởng, thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được sử dụng những cái dịch vụ công như là trường học, từ mầm non cho đến đại học, rồi là bệnh viện và bảo hiểm y tế, rồi là những dịch vụ cầu đường, điện nước. Và không chỉ dừng lại đó mà chính phủ còn liên tục đổ tiền vào để sửa chữa, bảo dưỡng, xây mới những cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo chúng ta có một cuộc sống ổn định. Và họ còn liên tục tuyển dụng, trả lương cho lực lượng công an, cảnh sát, cứu hỏa và những người làm luật để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đúng không các bạn? Nhưng mà chính phủ lấy tiền ở đâu để có thể đưa chúng ta những cái sản phẩm, cái dịch vụ như thế? Thì rõ ràng là chúng ta phải đi làm công, làm thuê cho họ, đúng không? Thì chúng ta phải trả lại cái gì? Cái mà chúng ta trả lại chính phủ chính là tiền thuế. Họ lấy một phần thu nhập của chúng ta để bù đắp, để tạo ra những cái sản phẩm mà dành cho tất cả mọi người trong đất nước đó, như vậy đúng không? Chúng ta kiếm được càng nhiều tiền, chúng ta phải càng đưa cho nhiều tiền hơn, càng phải đóng nhiều thuế hơn cho đất nước. Và chính phủ cũng áp thuế cho doanh nghiệp nữa, áp thuế cho những cái sản phẩm dịch vụ mà được tiêu thụ và áp thuế cho những cái gọi là cái gì? À, cái tài sản như là đất đai, nhà cửa và rất nhiều những loại thuế, loại phí khác. Đúng không? Ngoài việc thu thuế từ người dân thì chính phủ còn có những khoản viện trợ đến từ những đất nước giàu, những tổ chức quốc tế giúp hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội hoặc là một số những cái dự án cụ thể. Chính như Việt Nam chúng ta cũng đã nhận 224 triệu đô viện trợ phi chính phủ trong năm 2022 và 229 triệu đô trong năm 2023. Một nguồn thu khác cho chính phủ nó đến từ lợi nhuận của những doanh nghiệp mà nhà nước nắm cổ phần gần như là 100%, ví dụ như là những tập đoàn điện lực, tập đoàn dầu khí hay là Vietnam Airlines chẳng hạn, hoặc là những cái doanh nghiệp khác mà nhà nước nắm một phần cổ phần ở trong đó. Và một nguồn thu không thể thiếu khác nó chính là vay nợ. Chính phủ hoàn toàn có thể đi xin vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hay là Ngân hàng Thế giới World Bank, hoặc là phát hành trái phiếu, tín phiếu cho những nhà đầu tư trong và ngoài nước mua, và tất nhiên là hứa hẹn sẽ trả gốc và lãi sau một khoảng thời gian định kỳ nhất định, đúng không? Và có rất nhiều những nguồn thu khác nhưng mình sẽ không nhắc đến nữa, mình sẽ dừng lại ở vay nợ. Và rõ ràng việc đi vay nợ không phải là phương án đầu tiên chính phủ lựa chọn khi mà muốn tăng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên là khi bị thâm hụt ngân sách và cần phải bù đắp khẩn ấy, thì việc đi vay nợ rõ ràng là hợp lý hơn là việc đi tăng thuế, đúng không? Việt Nam chúng ta vẫn luôn trong tình trạng bội chi ngân sách, nghĩa là tiêu nhiều hơn thu từ những năm 2000 cho đến hiện nay. Thực tế thì chúng ta lại không phải là một ngoại lệ. Cái việc bội chi ngân sách này nó là cái xu thế chung của rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ nhỏ cho đến lớn. Rất nhiều quốc gia bây giờ đều tăng chi nhiều hơn thu và cái con số tuyệt đối họ tăng chi nhiều hơn lại càng nhiều hơn mỗi năm. Tuy nhiên, so với GDP, so với mức độ tăng trưởng của GDP thì nó lại giảm đi. Điều này chứng tỏ là cái việc bội chi đấy nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Chưa kể là cái việc lạm phát cao mỗi năm ấy, cái đồng nội địa nó cũng khiến cho cái khoản nợ của những quốc gia đó vô hình chung lại bị giảm nợ đi mỗi năm. Bởi vì rõ ràng là với cùng một số tiền nợ đó, nhưng cái đồng tiền nó bị mất giá đi vài phần trăm một năm, thì rõ ràng cái khoản nợ đó cũng bị mất giá đi một vài phần trăm mỗi năm, đúng không các bạn? Mình sẽ không đi quá sâu về việc quản lý nợ công như thế nào và ảnh hưởng giữa quản lý nợ công với việc tăng thu thuế của người dân, bởi vì đây là một vấn đề nó rất rất là phức tạp và nó cũng không nằm trong cái chủ đề của video này của mình. Và các bạn hoàn toàn có thể Google thêm rất nhiều những bài viết nó rất là phức tạp và hay đến từ chính những phó giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam, mà mình có thể để một cái bài ở đây chẳng hạn để cho các bạn có thể tự tham khảo. Vậy điều gì nó sẽ xảy ra khi một chính phủ không thể trả được khoản nợ mà họ đang đi vay đó? Trước khi đi vào câu hỏi lớn đấy thì mình sẽ trả lời hai câu hỏi nhỏ hơn. Thứ nhất, ai là người chọn chính phủ này vay? Và thứ hai là vì sao các chính phủ lại đi bội chi ngân sách, lại đi chi nhiều hơn cái tiền thu được mà để dẫn đến cái tình trạng đó? Thứ nhất thì những người cho vay chính phủ, nãy mình có nói đúng không? Chính một trong những cách chính phủ đi xin tiền đó là có thể đi vay tiền trực tiếp từ những tổ chức như là IMF, World Bank, hoặc là đi phát hành trái phiếu, tín phiếu. Đã phát hành trái phiếu, tín phiếu thì cái người cho vay đó cái người đi mua trái phiếu đấy có thể là những cá nhân, những cái tổ chức trong và ngoài nước, nó có thể là ngân hàng, có thể là những quỹ đầu tư, có thể là những chính phủ của những đất nước khác chẳng hạn. Cái thị trường tài chính phương Tây nó rất là mở, thành ra là nó cho phép rất nhiều những nhà đầu tư, kể cả cá nhân, đi mua trái phiếu của những đất nước khác. Thành ra là những cá nhân này, ví dụ cá nhân của đất nước này có thể cho chính phủ của đất nước khác vay tiền, đó là chuyện rất là bình thường bằng việc đi mua trái phiếu chính phủ. Và chính chúng ta, chính các bạn ấy chẳng hạn, nếu mà các bạn là những người đang đi mua những cái chứng chỉ quỹ ở Việt Nam của những quỹ đầu tư mà có đầu tư vào trái phiếu chính phủ nước mình ấy, thì chính các bạn cũng đang là người gián tiếp cho chính phủ Việt Nam vay tiền đó. Và câu hỏi thứ hai đó là vì sao các đất nước lại phải đi chi vượt quá thu? Thì nó có thể đến từ những yếu tố khách quan hoặc là những yếu tố chủ quan, đúng không? Những yếu tố khách quan thì nó có thể là những cái việc là lãi suất trái phiếu nó tăng cao, hoặc là kinh tế thế giới suy thoái và nó kéo theo là GDP đầu người, GDP trong đất nước nó giảm, thu thuế trong đất nước giảm và thất nghiệp gia tăng. Hoặc là những yếu tố chủ quan như là quản lý công còn rất là nhiều bất cập ở trong nước do tham ô, tham nhũng chẳng hạn. Hoặc là những cái việc mà chúng ta liên tục bị rơi vào tình trạng bội chi nhiều năm, cứ bội chi liên tục, năm nào cũng chi nhiều hơn thu, thì chính phủ sẽ bắt đầu bị mất cân đối nguồn tiền và dần dần không thể cân đối được nữa và không thể trả được nợ nữa, và từ đó bị rơi vào tình trạng vỡ nợ. Việc một chính phủ vỡ nợ ấy, nó còn xảy đến dễ hơn với những chính phủ mà đi vay tiền nước ngoài quá nhiều, mà đặc biệt mà lại đi vay bằng đồng ngoại tệ. Ví dụ như bây giờ các bạn là một cá nhân đi các bạn, chẳng hạn các bạn đang đi vay 100 đô. Đấy, vay bằng tiền đô, các bạn vay 100 đô. Thì cái lúc mà các bạn vay tỷ giá đô so với Việt Nam đồng thì chẳng hạn là 22,5 nghìn đồng. Thì khi mà các bạn trả lại khoảng 3 năm sau ấy, tỷ giá đô so với đồng nó là 25,5 nghìn, nghĩa tăng 3 nghìn đồng. Thì không tính đến lãi nhá, riêng trả tiền gốc thôi, các bạn trả 100 đô ở thời điểm sau 3 năm đó, các bạn phải trả 25,5 triệu đồng rồi. Thành ra là các bạn phải trả nhiều thêm 3 triệu là 13% cái tiền gốc ban đầu, không tính đến lãi. Nên thành ra là những quốc gia mà đi vay bên nước ngoài quá nhiều bằng tiền ngoại tệ thì lại càng dễ chết hơn khi mà cái tỷ giá đây nó quá là bấp bênh. Ok, bây giờ đến câu hỏi chính. Nếu một quốc gia vỡ nợ thì sao? Trong lịch sử ấy, đã có những quốc gia cho vay nợ lẫn nhau rồi bắt đầu vỡ nợ, và các quốc gia cho vay đó phải sử dụng đến vũ lực để đòi lại tiền. Điển hình như là cuộc khủng hoảng Venezuela vào năm 1902-1903, khi mà thủ tướng Cipriano Castro tuyên bố vỡ nợ khoản nợ nước ngoài từ các cường quốc châu Âu như là Anh, Đức và Ý. Và sau khi thỏa hiệp không thành công, các quốc gia này đã phải phong tỏa cảng biển, bắt giữ tàu chiến của Venezuela và đánh bom, gây sức ép. Cuối cùng thì Venezuela cũng phải đầu hàng và đồng ý với thỏa thuận của tòa án trọng tài Permanent Court of Arbitration. Và còn một số vụ khác các bạn có thể đọc thêm, ví dụ như là bài báo được đăng trên báo Công an Nhân dân mình đang để ở đây. Tuy nhiên là cái trường hợp sử dụng đến vũ lực này nó không phải là trường hợp quá phổ biến ở thời điểm hiện tại nữa. Vậy nếu đặt mình vào các bạn, nếu các bạn là người vỡ nợ, các bạn cố gắng làm ăn nhưng cũng không thể trả được nợ, hơn nữa là đi vay chỗ này đập vào chỗ kia, nhưng rồi dần dần lãi mẹ để lãi con, các bạn vẫn không thể trả được nợ, thì các bạn có những cách nào? Mình nghĩ là các bạn có thể có hai cách. Thứ nhất là các bạn tuyên bố vỡ nợ, và thứ hai là các bạn không tuyên bố vỡ nợ. Bây giờ nếu mà tuyên bố vỡ nợ nghĩa là sao? Nghĩa là tôi không thể trả được đồng nào nữa rồi, tôi chịu rồi, làm mọi cách không thể trả được nợ nữa. Thì đến lúc đó coi như các bạn sẽ mất hết sạch uy tín, và nếu mà sau này các bạn có vực dậy được thì cũng không ai dám cho các bạn vay tiền nữa, đúng không? Và tất nhiên là những cái người cho bạn vay không thể người ta ngồi im như thế được. Người ta có thể thuê côn đồ đến, người ta đến tận nhà các bạn để dọa nạt, đánh đập, đúng không? Và đó là trường hợp như nãy mình nói đấy, trong lịch sử đấy, rất nhiều quốc gia đã phải mang vũ khí đến để đòi lại tiền, đúng không? Mang cả quân đội đến đòi lại tiền luôn. Và các quốc gia ấy mà lựa chọn quỵt mà không trả nợ nữa ấy, thì nó cũng sẽ như thế thôi. Các quốc gia này sẽ bị nhận điểm xếp hạng tín nhiệm của toàn quốc gia, sẽ bị gần như là đẩy xuống mức vỡ nợ. Thành ra là dẫn đến sau này các quốc gia này không thể giao thương được với những quốc gia bên ngoài, và nó sẽ càng làm cho nền kinh tế sau này bị lụi bại đi mà thôi. Vậy cách thứ hai đó là chúng ta không tuyên bố vỡ nợ. Thì không tuyên bố vỡ nợ, chúng ta có những cái trò gì? Chúng ta có thể đi cầu xin chủ nợ để giãn nợ ra cho chúng ta, đúng không? Nghĩa là hoặc là cố gắng đi là giảm lãi đi, hoặc là cố gắng là để dài thời gian trả nợ cho chúng ta để còn có tiền, đi làm có tiền mà sau này có thể trả lại được. Hoặc thậm chí là xin giảm thêm nợ gốc chứ không chỉ là lãi. Thì đây cũng là cách mà các chính phủ đi xin vay, đi xin giảm nợ của những doanh nghiệp hoặc là của những chính phủ nước ngoài, và họ gọi là tái cơ cấu khoản nợ, tái cơ cấu khoản vay hoặc là tái cơ cấu nợ. Đây là một cụm từ mà gọi là hoa mỹ, theo mình là nó nghe nó cũng rất là hoa mỹ trong ngành tài chính. Thực ra nó là gì? Chúng các chính phủ đó đi đàm phán lại cái điều khoản trong khoản hợp đồng vay để xin là kéo dài cái thời hạn trả nợ của chính phủ ra, để xin là giảm cái phần nợ lãi hoặc là có thể hơn nữa là giảm cái phần nợ gốc, nhưng giảm nợ gốc thì hơi khó, đúng không? Bên cạnh đó thì chính phủ nó không thể giống như là những cá nhân mà bỏ trốn đi nơi khác được, biệt tâm biệt tích mất dấu luôn, mà thay vào đó là chính phủ liên tục phải gồng mình lên để làm việc mà làm ăn trả nợ. Những cái người mà gồng mình đây thực ra không phải là chính phủ mà chính là những người dân trong cái đất nước đấy mà thôi. Họ sẽ phải áp dụng rất nhiều những biện pháp phục hồi kinh tế như là giảm chi tiêu công, rồi là tăng thu thuế, rồi là cải tiến bộ máy quản lý, rồi là giảm thiểu tham nhũng, đẩy mạnh xuất khẩu, hoặc là kiểm soát lạm phát, đầu tư vào những ngành nghề mà sau này có thể mang lại nhiều doanh thu cho đất nước đó, mang lại nhiều GDP cho đất nước đó trong tương lai. Cũng giống như là những cá nhân ấy, nếu mà bị rơi vào cảnh túng quẫn, bị ép đến đường cùng ấy, thì những chính phủ này sẽ phải, hay là kể cả những cá nhân nữa, sẽ phải làm mọi điều mà chủ nợ họ bắt. Đến lúc mà các bạn đã đi nợ rồi người khác rồi, người ta nói cái gì các bạn phải nghe, đúng không? Mà chính phủ cũng thế. Chính phủ sẽ phải làm những cái hành động mà họ không muốn nhưng vẫn phải thực hiện, những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng, hoặc là bị ảnh hưởng sâu hơn nữa về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa thì mình sẽ nói thêm ở cái đoạn sau của video này. Hơn thế nữa thì những hành vi cơ bản của người dân ấy, trong một chính phủ mà bây giờ nếu mà chúng ta biết chính phủ của chúng ta bị vỡ nợ, thì cái người dân ngay lập tức họ sẽ mất niềm tin vào chính phủ của nước mình, mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng, hệ thống tài chính, và khi đó họ sẽ đi ra ngân hàng rút sạch tiền ra. Bởi vì khi mà biết là chính phủ mình không có khả năng trả nợ nữa thì rõ ràng là cái đồng tiền của cái đất nước đó nó sẽ bị mất giá, mà khi đó người dân sẽ phải lôi cái đồng tiền đấy ra khỏi cái tài khoản ngân hàng để về tay mình. Sau đó họ làm gì? Họ sẽ đổi sang cái đồng ngoại tệ khác để giữ những cái đồng ngoại tệ mà nó có cái giá trị tốt hơn, đúng không? Và các bạn cũng có thể hiểu là cái hành động rút tiền hàng loạt này nó sẽ gây ra cái sự sụp đổ dây chuyền của cả một cái nền kinh tế, của cả một cái nền tài chính của một quốc gia, của một đất nước. Thành ra ấy, nhiều chính phủ ấy, khi mà bắt đầu tuyên bố hoặc là có động thái là nói với tất cả mọi người biết là tôi không có khả năng trả nợ nữa, thì họ sẽ phải ngay lập tức đi đóng băng cái nền tài chính của đất nước đó trong một thời gian vài ngày, vài tuần, ngay sau khi thông báo vỡ nợ, và phải áp dụng những cái biện pháp gọi là kiểm soát cái dòng tiền không cho nó bị chảy ra khỏi đất nước của mình. Ở video này mình đề cập nhiều hơn đến những khoản vay nước ngoài, bởi vì nếu mà chính phủ vỡ nợ ở những khoản vay trong nước ấy, thì nó lại đơn giản hơn một tẹo. Bởi vì hầu hết là cái người mà cho chính phủ vay ở trong một đất nước thì nó chính là ngân hàng, đúng không? Chúng ta cho chính phủ vay, chúng ta sẽ phải đi qua quỹ, đi qua ngân hàng để đưa tiền cho chính phủ thôi, đúng không? Và nếu mà chính phủ không có khả năng trả nợ cho ngân hàng thì ngân hàng cũng không còn tiền mà trả nợ cho chúng ta. Thành ra là cái dòng tiền ở trong nước bị mất cân đối và sẽ bị rơi vào khủng hoảng. Khi mà trong nước ấy, nó bị có cái sự lục đục như thế thì nhà đầu tư nước ngoài mà đang để tiền, đang đầu tư vào những tài sản trong nước chúng ta, họ cũng sẽ rút lại. Bởi vì họ thấy là ô, cái nước này bắt đầu là sắp sập, đúng không? Tôi việc gì tôi phải để tiền đấy nữa, nhỡ đâu mất hết sạch. Họ rút tiền về, và người tiêu dùng, chính những người dân chúng ta cũng sẽ phải thắt lưng buộc bụng, không dám đi chi tiêu nữa, và cũng rút tiền khỏi ngân hàng và đi đổi tiền ngoại tệ hoặc là làm gì đó, đúng không? Hoặc là đẩy tiền ra nước ngoài. Đấy là cái một trong những cái hành động rất là cơ bản nếu mà chúng ta bị biết là đất nước không còn có khả năng, cái nền kinh tế, cái nền tài chính của đất nước không còn khả năng hoạt động được nữa. Mà khi đó ấy, chính phủ mà sử dụng đến những cái biện pháp như là in tiền ra để trả nợ chẳng hạn, thì rõ ràng nó sẽ bị gây ra cái tình trạng siêu lạm phát, mất giá đồng nội địa và chi phí hàng nhập khẩu về trong nước tăng rất là mạnh. Hơn nữa ấy, thì người dân bắt đầu có thể tổ chức những cuộc bạo động, biểu tình bởi vì bất bình với cách quản lý của nhà nước. Và kể cả những người cầm quyền ở trên bộ máy nhà nước đó cũng bắt đầu có thể có những cuộc thanh trừng lẫn nhau, thay đổi bộ máy lãnh đạo và bất ổn về mặt chính trị. Và tương tự như thế này, kể cả sau này vỡ nợ nội địa thì việc đi vay nước ngoài cũng sẽ rất là khó khăn, mà coi kiểu có vực lại được rồi ý, thì những doanh nghiệp bên nước ngoài, những tổ chức hay là những chính phủ nước ngoài chẳng hạn mà cho cái đất nước đang vỡ nợ bên trong nội địa đó vay cũng sẽ bắt đầu lo sợ, và có thể nếu mà cho vay thì lãi suất cho vay cũng sẽ rất là cao, và từ đó lại phải trong nước lại phải làm gì, lại phải thu thuế từ nhiều người dân hơn để mà trả cái khoản nợ đó, ở khoản nợ nước ngoài sau này đó, đúng không? Và người thiệt cuối cùng trong tất cả những bài toán nếu mà vỡ nợ trong nước này là ai, cũng vẫn sẽ là những người dân. Những người dân chúng ta cũng sẽ phải e cổ đi để làm việc, để đóng thuế, để trả nợ cho đất nước. Bao nhiêu những cái trường hợp vỡ nợ đất nước quan sát trong lịch sử rồi, cuối cùng kết cục vẫn đổ về là gánh nặng để đè lên vai những người dân trong quốc gia đó mà thôi. Bởi vì họ bị áp thuế lên, tăng dần lên rất nhiều lần qua nhiều năm. Rồi bây giờ quay lại với nợ nước ngoài thì chúng ta sẽ có hai cách để giải quyết tình trạng vỡ nợ. Đó là thứ nhất, cố gắng tập trung phục hồi nền kinh tế trong nước. Và thứ hai là đi xin tái cơ cấu khoản vay, bao gồm là đi kéo dài thời hạn cần trả nợ, giảm lãi và giảm gốc nếu được. Một vài ví dụ mình có thể kể ra ở đây như là Sri Lanka. Nước này yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài chấp nhận giảm 30% nợ gốc khi mà đàm phán cơ cấu lại khoản nợ. Hay là những trái chủ của Ecuador vay nợ cũng chấp nhận giảm 9% tiền gốc, giúp đất nước này tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ đô. Nhưng cái điểm thú vị ở đây đó là khi mà biết được những đất nước này đang lâm nguy thì những chính phủ, những tổ chức tài chính lớn kia lại càng tiếp tục cho những đất nước này cho vay thêm. Với cái mục đích mà họ nói đó là giúp cho những đất nước này để quay trở lại, phát triển lại kinh tế để sau này có thể trả nợ cả gốc cả lãi cho đất nước đó. Nhưng thực ra ấy, cái mục đích nó cũng không phải là cái gì quá cao cả như là đang đi làm từ thiện như vậy đâu, mà nó còn cả những mục đích về chính trị, về kinh tế, xã hội khác, mà để cho những cái đất nước mà đang cho vay, những tổ chức đang cho vay kia kìa, họ không bị mất quyền lợi ở những cái đất nước đang gặp khó khăn kia. Một ví dụ đó là Argentina. Mặc dù là sau khi tuyên bố đối mặt với rủi ro không trả được nợ thì IMF, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vẫn tiếp tục cho quốc gia này vay thêm 57 tỷ đô nữa. Vậy nếu bây giờ một quốc gia tuyên bố là họ không còn có khả năng trả nợ được nữa thì đâu sẽ là những bên liên quan trong cái bài toán đó? Rõ ràng đầu tiên nó là cái quốc gia đó, cái quốc gia đang khó khăn đó. Họ sẽ có những cách mà từ nãy giờ mình đã nhắc lại rất nhiều lần, đúng không? Họ cần phải quyết định xem là bây giờ phải đàm phán, phải tái cơ cấu nợ như thế nào, để xin làm thế nào, xin kéo dài thêm bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa để trả lại khoản nợ đó, xin giảm bao nhiêu lãi nữa, hay là tuyên bố vỡ nợ luôn, đúng không? Cái bên liên quan thứ hai đó là bên cho vay. Bên cho vay nãy mình cũng nói rồi, nó sẽ đến từ những tổ chức, những quỹ tiền tệ quốc tế, những cái tổ chức như là ngân hàng quốc tế, những cái quỹ hưu trí, những quỹ mutual funds, những cái nhà đầu tư trái phiếu cá nhân ở bên nước ngoài, hoặc là những quốc gia giàu có, những quốc gia mà có lợi ích chính trị về cái quốc gia đang gặp khó khăn kia. Thứ ba, nó là những tổ chức xếp hạng tín dụng như là Moody's, S&P hay là Fitch. Họ sẽ nhảy vào để đánh giá mức độ tín nhiệm của toàn bộ một quốc gia, xem là cái mức độ tín nhiệm này sau này những quốc gia khác, những tổ chức ở bên nước ngoài khác có nên cho quốc gia này vay hay không. Họ sẽ dựa trên cái mức độ đánh giá này. Thứ tư, đó là những tổ chức đứng ra để hòa giải, đứng ra để đàm phán lại quá trình tái cơ cấu của cái đất nước đang gặp khó khăn kia. Again, nó lại là IMF, nó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nó lại là World Bank và Paris Club. Paris Club là một câu lạc bộ như nước giàu họp thường kỳ tại Paris để giải quyết các vấn đề liên quan đến vỡ nợ quốc gia, và tổ chức này đã cho vay tới hơn một nửa số quốc gia trên toàn thế giới. Và cuối cùng không thể thiếu đó là những cá nhân, những doanh nghiệp trong cái quốc gia mà chuẩn bị tuyên bố vỡ nợ kia. Họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề vì lạm phát tăng cao, thất nghiệp tăng cao, thắt chặt chi tiêu công. Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà đi xuất khẩu nhiều ấy, họ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề khi mà đồng nội địa mất giá. Tuy nhiên là cái việc giảm giá đồng nội địa này để mà tăng trưởng lại kinh tế, nó là một cái điều rất là khó tránh khỏi. Bởi vì sao? Khi một quốc gia, ví dụ như là Việt Nam chúng ta luôn đi, chúng ta giảm giá đồng nội địa Việt Nam đồng so với cả đô la Mỹ là khoảng 5% đi chẳng hạn, nghĩa là chúng ta bị mất giá đồng tiền nội địa 5%, thì rõ ràng là một quốc gia như là Mỹ, họ nhìn về Việt Nam, họ thấy là ôi bây giờ bỗng dưng mới một cùng một số tiền mình lại mua được thêm 5% giá trị tiền hàng, thì mua vội đi mua thêm đồ từ Việt Nam bay sang Mỹ, đúng không? Thành ra là xuất khẩu của chúng ta nó sẽ tăng vọt lên. Và có một cái lợi ích thứ hai nữa là khi mà nước Mỹ mua đồ của chúng ta nhiều hơn ấy, thì họ sẽ phải mua bằng tiền đô, đúng không? Thành ra khi mà họ đưa chúng ta tiền đô để họ mua đồ ấy, thì chúng ta lại càng dự trữ được nhiều những cái đồng ngoại tệ ở bên nước ngoài nhiều hơn, đẩy về trong nước. Và cuối cùng, nếu một đất nước đi vay nước ngoài nhiều nhưng mà lại vay bằng đồng nội tệ, thì rõ ràng việc giảm giá đồng nội tệ là một điều rất tốt, đúng không? Bởi vì rõ ràng là cái cục vay đấy nó lại bị mất giá trị đi, mà mất giá trị trong tầm quyền soát của chính cái đất nước đó, đúng không? Và điều mà chúng ta giảm giá đồng nội tệ nó cũng sẽ thúc đẩy nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào Việt Nam hơn. Dần dần là trong khoảng thời gian dài hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế tốt hơn. Đó là một ví dụ gọi là không có thật mà mình lấy Việt Nam ra làm ví dụ cho các bạn, đúng không? Năm thực thể mình vừa kể xong chính là năm thực thể quan trọng nhất bị ảnh hưởng trực tiếp của việc một quốc gia vỡ nợ. Bên cạnh Mỹ hay là những tổ chức khác như là IMF hay là World Bank thì bắt đầu nổi lên một vài những quốc gia khác đóng vai trò trong việc là giúp những cái quốc gia nhỏ yếu kém kia vực dậy về mặt kinh tế, và cũng có một phần nào đó ảnh hưởng thêm về mặt chính trị, văn hóa, xã hội của những quốc gia nhỏ đó. Điển hình đó là Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành đối thủ của IMF trong việc cho các quốc gia khó khăn vay với tổng số tiền hiện tại ước tính đã lên đến 1,3 nghìn tỷ đô. Đây là một phần của chiến dịch Vành đai và con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc phát triển quan hệ kinh tế, giao thương, chính trị với con đường tơ lụa trên cả đất liền và biển. Như mình đã đề cập bên trên, những quốc gia sau khi tuyên bố rằng họ không còn có khả năng trả nợ gốc hay là lãi nữa, lại tiếp tục nhận được những khoản viện trợ từ những quốc gia khác, từ những tổ chức tài chính khác hay là đã từng cho họ vay chẳng hạn. Và những cái khoản vay đảo nợ này nó kéo theo những cái điều kiện ràng buộc nó rất là phức tạp và khó khăn, như là phải cắt giảm tỷ lệ tham nhũng rất nhanh, phải tăng thu thuế của người dân nhiều hơn, phải cải tổ lại bộ máy tài chính, bộ máy cầm quyền, bộ máy quản lý, rồi là thay đổi cách sử dụng gọi là chi tiêu công, rồi là cắt lương hưu của người dân, rồi là tất cả những biện pháp khác, nó đều là những biện pháp rất là kiểu thắt lưng buộc bụng, và cái người chịu hậu quả cuối cùng nó vẫn là những người dân của đất nước đó mà thôi. Những cái tổ chức cho vay này, họ coi như là cái việc làm của họ nó là đang đi làm từ thiện, Nhưng mà thực chất nó không phải là như thế. Họ hoạt động nó giống như là những shark trong chương trình Shark Tank ấy. À, họ đưa tiền cho những cái con nợ này để mong rằng sau này con nợ có thể vực dậy và trả lại cho họ nhiều gốc, nhiều lãi hơn nữa, như kiểu họ nuôi con nợ đó vậy. Và những cái ảnh hưởng sâu xa hơn nữa khi mà họ đưa tiền cho những cái con nợ đó về mặt chính trị, về mặt văn hóa, về mặt xã hội. À, hay là các Shark Tank ấy, tương tự như là các Shark Tank không chỉ đưa tiền cho doanh nghiệp để phát triển mà họ còn lấy lại cổ phần của doanh nghiệp đó. Sau này những doanh nghiệp này càng lớn mạnh thì cái cổ phần đó nó càng tăng lên nhiều hơn, đúng không? Họ có thể ảnh hưởng, họ ở đây ấy, chính là những cái quốc gia giàu có hay là những cái tổ chức tài chính lớn ấy. Họ ảnh hưởng những cái quốc gia nhỏ mà đang trong bờ vực phá sản bằng việc là họ xây dựng lại chính sách cốt lõi của cái quốc gia đó để phù hợp với các cái chính sách của cái quốc gia đang cho vay kia. Rồi là họ có thể yêu cầu sử dụng tiền mà họ đang cho vay kia để đầu tư vào quân đội và quốc phòng. Mà thực chất ấy, đây là một cách để những đất nước lớn có thể mở rộng căn cứ quân sự của chính họ. Hay là họ cũng sẽ yêu cầu những quốc gia đó, những quốc gia đang gặp khó khăn kia, phải cổ phần hóa những cái doanh nghiệp thuần nhà nước. Bởi vì sau khi cổ phần hóa ấy, thì những quốc gia bên nước ngoài kia có thể vào mua cổ phần của doanh nghiệp này, bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và chiếm dụng những cái tài sản đó về lâu dài. Có những luồng ý kiến trên thế giới còn cho rằng đây chính là cách mà những đất nước lớn, những cái cường quốc trên thế giới thuộc địa hóa những cái đất nước đang nằm trong bờ vực khó khăn, bờ vực phá sản kia ở cái kỷ nguyên hiện đại. Và không nhìn đâu xa, một trong những người anh em láng giềng của chúng ta, đất nước Lào đang nằm trong cái tình trạng rất là khó khăn trong việc trả nợ Trung Quốc, trong cái chiến dịch Vành Đai và Con Đường, tới mức mà Trung Quốc đã phải cho Lào giãn nợ vào giai đoạn 2020-2022 với giá trị giãn nợ tương đương đến 8% GDP của Lào trong năm 2022 luôn. Trong khi là với Sri Lanka và Zambia thì Trung Quốc không hề giảm nợ cho họ. Mặc dù Lào còn nhiều công cụ để xử lý nợ và tăng trưởng kinh tế, nhưng mà tình hình kinh tế thế giới và địa chính trị bất ổn hiện nay thì chúng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Dù thế nào đi nữa, để có thể vượt qua được cái tình trạng không thể trả được nợ công này thì các quốc gia bắt buộc phải có những kế hoạch tăng trưởng kinh tế nội địa và cũng vừa phải đi hòa giải, đi xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn với những cái tổ chức kinh tế lớn trên thế giới hay là những cường quốc lớn để sau này họ có thể cho mình những cái thỏa thuận hợp tình, hợp lý và cũng ít xảy ra những cái xung đột nhất trong tương lai. Về Việt Nam chúng ta ấy, thì cũng rất là mừng là những tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn trên thế giới như là S&P hay là Fitch đã nâng hạng lên và dự báo quốc gia chúng ta ở mức ổn định do chúng ta có số nợ chính phủ thấp hơn các nước cùng hạng tín dụng và cơ cấu nợ nước ngoài của chúng ta rất là thấp. Và mình sẽ kết video này lại ở đây với một cái dấu hiệu tích cực từ đất nước chúng ta. Đây là một video rất là khó nói, rất là khó làm và tiêu tốn của mình rất là nhiều giờ đồng hồ để đọc, tìm hiểu nó. Nhưng mà theo mình ấy, thì mình nghĩ là ít nhất chúng ta cũng nên có những cái hiểu biết cơ bản về việc một quốc gia khi mà họ gặp khó khăn trong việc quản lý nợ, họ cần phải làm gì. Và từ đó cũng có cái nhìn khách quan hơn về chính chính phủ mà chúng ta đang sinh sống, đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem video này và hy vọng các bạn thích nó. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!